kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, tuy lối sống không thể ngăn ngừa việc một người ở tiền tiểu đường chuyển sang tiểu đường tiếp 2, nhưng có thể giúp cho chúng ta làm chậm quá trình tiến triển của biến chứng tiểu đường. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các bước mà chúng ta có thể làm hàng ngày để kiểm soát bệnh tiểu đường. Đầu tiên đó chính là hãy tăng lượng chất xơ. Nhiều thực phẩm tươi như là rau củ và hoa quả có chứa nhiều chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ hòa tan có nhiều trong dưa chuột. Các loại hạt đều có lợi ích cho bệnh nhân tiểu đường bởi chúng làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến cho chúng ta no lâu hơn. Chất xơ không hòa tan có nhiều trong cà rốt, cần tây và các loại rau lá xanh đậm. Chất xơ này không tiêu hóa được nên chúng có thể sẽ được đào thải, giúp cho chúng ta đi ngoài dễ dàng hơn. Mỗi người cần khoảng 40-50 gram chất xơ trên 1.000 calo mỗi ngày. Thứ hai đó chính là giảm thiểu tinh đường. Hạn chế lượng carbohydrate tinh dưới 50 gram một ngày hoặc là ít hơn sẽ giúp giảm thiểu các bệnh lý mãn tính. Thứ ba đó chính là tăng cường chất béo có lợi cho sức khỏe. Khi giảm tiêu thụ lượng đường thì chúng ta nên thay bằng các chất béo có lợi cho sức khỏe. Việc này có ít nhất hai lợi ích. Đầu tiên là giảm các cân đối cuồng cào do thiếu cung cấp carbohydrate cho cơ thể. Thứ hai là những chất béo này là thành phần không thể thiếu trong cấu trúc cơ quan của cơ thể. Thứ tư đó chính là tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục thường xuyên dường như không ảnh hưởng đến việc tiết ra leptin, nhưng ảnh hưởng đến việc các tế bào nhạy cảm leptin. Điều này giúp cho việc kháng insulin sẽ giảm bớt xuống và hạn chế các tình trạng từ tiền tiểu đường thành tiểu đường. Thứ năm đó chính là tăng cường nước. Khi mà mất nước, gan sẽ tiết ra một hormone giúp làm giảm lượng đường trong máu tạm thời, nhằm tăng cường thêm nhiều nước vào cơ thể hơn. Nhưng nếu để cơ thể thường xuyên thiếu nước thì sẽ làm tăng đường máu mãn tính, nguy hiểm đến sức khỏe. Thứ sáu đó chính là giảm căng thẳng. Khi chúng ta giảm căng thẳng, cơ thể của chúng ta sẽ tiết ra nhiều cortisol và glucagon, đều làm ảnh hưởng đến đường huyết. Để tránh bị căng thẳng nhiều, chúng ta nên thường xuyên tập thể dục hơn. Và cuối cùng đó chính là ngủ đủ giấc. Thiếu ngủ hoặc là chất lượng giấc ngủ kém cũng sẽ ảnh hưởng tới độ nhạy cảm của insulin và khiến cho chúng ta tăng cần nhiều hơn. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những việc nên làm hàng ngày để giúp cho chúng ta kiểm soát được lượng đường huyết trong cơ thể. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để kiểm soát căn bệnh nguy hiểm này. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình sẽ cùng với quý vị, chúng ta cải ơn soi dẫn của Đức Chúa Trời để tìm hiểu về đề tài thân tâm an lạc trong Chúa. Thưa quý vị, con người quả là một kiến trúc tuyệt vời, vĩ đại mà Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng trong vũ trụ. Mỗi người trong chúng ta có bổn phận quan trọng là để góp phần xây đắp cái kiến trúc tuyệt vời vĩ đại đó. Cường độ tinh thần và trách nhiệm phải được nung nấu để nhập cục đáp xây, và tình thương đồng loại đồng hương được tán thưởng nâng cao để trang sức tô điểm, để làm cho cái kiến trúc ấy ngày càng tuyệt vời, ngày càng vĩ đại như sự mong ước của cả nhân thế. Thế nhưng cái kiến trúc ấy lại đang chuyển động lung lay đến tận nền móng của nó. Nó bị chuyển động không phải bởi vì tại khủng bố, tại chiến tranh, hỏa hoạn hay quả bom nguyên tử, hoặc thời tiết thay đổi, hoặc thiên tai. Nó bị rúng động bởi chính năng lực cuồng loạn ban ngoại của chính nó. Tất cả chúng ta đều chung sức gánh vác nhưng không thể làm gì được cả để có thể cải thiện tình thế, chỉ vì chúng ta trông cậy vào sự giới hạn của sức mạnh cường quốc võ trang. Chúng ta dựa vào nền kinh tế phồn thịnh của toàn cầu. Chúng ta trông cậy vào sự ảo vọng của thế giới sống chung hòa bình mà các chính sách và danh nhân đang đánh bóng, thổi phồng và cổ động. Nhưng tình trạng vẫn hỗn độn, loài người còn hoang mang trong tao loạn. Chúng ta hãy nghe lời Đức Chúa Trời đã cảnh báo trong Thánh Kinh Cựu Ước sách Ê-sai đoạn 31 rằng: Khốn thay cho những kẻ xuống Ai Cập đặng cầu cứu, nhờ những ngựa cậy những xe binh vì nó nhiều, và những lính kỵ vì nó mạnh, mà không ngó về đấng thánh của Israel và chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Nhưng mà Ngài cũng là khôn sáng, ấy chính Ngài là đấng giáng tai họa, chẳng hề an lời mình. Ngài sẽ dấy lên nghịch cùng nhà kẻ dữ và nghịch cùng kẻ giúp bọn gian ác. Và người Ai Cập là loài người, không phải là Đức Chúa Trời. Những ngựa nó chỉ là xác thịt, không phải là thần. Khi Đức Giê-hô-va sẽ giang tay ra, tức thì kẻ giúp sẽ vấp, kẻ được giúp sẽ ngã, cả hai đều bị diệt mất. Chúng ta thử duyệt qua từng khu một của kiến trúc tuyệt vời ấy trong gia đình. Có bao nhiêu khu vực được bình an trong mái ấm, trong đời sống vợ chồng. Sự rung động đang ầm ĩ như quả bom nổ chậm, ham dọa ngôi nhà hạnh phúc đang sụp đổ bởi rạn nứt. Biết bao nhiêu mái ấm gia đình cơm không lành, canh chẳng ngọt. Các khu vực của đạo nghĩa vợ chồng sống trong không khí quang lạnh trống vắng, sự rạn nứt vẫn không cảnh tỉnh được những ngôi nhà khác đang ầm ĩ cuồng sôi trên đường đổ nát. Thay vì ra sức để đáp bồi dựng xây và an ủi khuyến khích, họ chỉ còn biết lên án cái tội lẫn nhau và nhất quyết chấm dứt sự quan hệ một cách phấn khởi như được trấn thoát ngục tự do. Đi vào phòng nhỏ riêng tư của chính mình, sự chuyển động ngấm ngầm từ chối đời sống và lúc nào cũng cho là buồn tẻ, như cụ Nguyễn Khuyến đã để cho đời mấy vần thơ: ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền con bé tếu tèo, sóng biết theo làn hơi gợn tí, lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. Từng mây lơ lửng trời xanh ngát, ngõ trúc quanh co khách vang teo, dựa gối ôm cằn lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo. Có người bảo rằng chẳng lẽ cứ tiếp tục những ngày tháng năm phù du trống rỗng vì không có mục đích, không có điều kiện, cuối cùng phải chờ đợi cái ngày trở về với các bụi hư vô chăng? Và thế là máu anh hùng nổi dậy, như Nguyễn Công Trứ diễn tả trong hai câu thơ: chí những toan xé núi lấp sông, làm nên đắng phi thường đau đầy tỏ. Cũng có những người không chịu chấp nhận cuộc đời không có ý nghĩa, bèn cố tâm làm một cái gì đó để tiến cho đời. Cho nên hoàng hôn mới luận rằng người ta không làm được anh hùng thì hãy trở nên giang hùng. Tối thiểu làm giang hùng cũng còn hơn kẻ không làm được việc gì cả. Hàng ngày chúng ta xem tivi, nghe tin tức, chúng ta thấy có những người làm những việc sai trái để rồi được lên màn ảnh, được người ta nói tới, được người ta trưng bày hình dáng của mình trên báo chí, trên truyền hình và trên các trang tin tức. Hậu quả của sự bất an ở trong tâm hồn là như thế đó. Từ đầu thế kỷ, Phaolô đã vạch rõ nét về hậu quả của sự bất an để gây nên thảm họa khắp mọi nơi trong nhân loại. Họ đầy dẫy mọi sự không công bằng, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều gan ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hai mắt, dèm chê, chẳng tin kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, không khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dạ dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Thánh Kinh Tân Ước sách Roma đoạn 1 câu 29 đến câu 31. Và thưa quý vị, mỗi cá nhân và từng gia đình thải đều bất an, tinh thần bấn loạn, sợ sệt lo âu, đời sống vô định và vô vọng. Tình trạng đạo đức và luân lý xáo trộn tạo ra những thách thức và bất chấp thách thức để tìm ra chân giá trị của con người. Giống như Sisyphus đã nói, mỗi ngày lăn hòn đá lên dốc núi, đá lăn chưa đến đích thì hòn đá đã lăn trở xuống. Nhưng Sisyphus vẫn cứ lăn đá lên dốc núi ngày này qua ngày khác, để rồi đá lăn lại trở xuống dưới dốc. Người bàng quan cho là hành động vô nghĩa, nhưng đối với Sisyphus thì cho rằng đó là một hành động ý chí, là hành động chứng thực sự hiện hữu của chính mình. Và như vậy cuộc sống chính nó đã là một chiến trường rồi. Chiến trường trong cuộc sống ngày càng thêm sôi động và càng thêm rối loạn, vì chúng ta phải đương đầu với bao nỗi khó khăn trong cả hai phương diện nội tâm và ngoại giới. Chúng ta bắt buộc phải tranh đấu không ngưng nức để được sinh tồn. Và hãy nghe thánh đồ Phaolô nói về cuộc tranh đấu của chính ông như sau: vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trăm, tôi vẫn lấy luật pháp của Đức Chúa Trời làm đẹp lòng, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Vâng, thưa quý vị, tuy rằng mọi người trong chúng ta hăng say đấu chiến, nhưng vẫn không có kết quả gì cho cuộc sống. Bởi vì giàu có tinh thần hăng hái, nhưng không có binh pháp, không có chỉ huy, không có quân giai, quân kỷ và quân trang. Đoàn quân tuy đông đảo và hăng hái, nhưng đoàn quân ô tạp, hung hăng, may mắn là chưa bị điên khùng, nhưng chắc chắn tâm trí bị rối loạn ở trong cuộc sống hàng ngày. Một khi sự hung hăng bởi rối loạn tâm trí của con người thì hậu quả tai hại khó có thể tránh được. Sự an tâm, an trí và an thần của loài người quả là một điều tối cần cho cuộc sống. Vì chỉ có một câu nói có tinh thần giận dữ thôi cũng đủ làm cho tâm trí kẻ nghe bất an và đưa đến hành động sai quấy, và lời nói không thể tránh được. Cho nên có câu: người đang cơn phẫn nộ chẳng khác nào cởi trên một con ngựa rừng hung hăng. Ngựa rừng hung hăng làm sao có thể trị được. Và cây dao có câu: giận lên là phát cơn điên, người không mắc trí, người hiền quá ngu. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu phương pháp để được sự an tâm trong cuộc sống ở trong Chúa. Các nhà tâm lý học đã nêu lên nhiều phương cách để thông tâm thường an lạc, và chắc rằng quý vị cũng đã thử nhiều phương cách để tìm cái sự bình tĩnh cho tâm hồn và trí não. Song nếu chưa đạt được ý nguyện, tôi xin mời quý vị hãy làm theo toa thuốc an thần sau đây mà tiên tri Ê-sai đã nói đấy, được ghi chép lại trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Ê-sai đoạn 26 câu 3 câu 4. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Hãy nhờ cậy Đức Chúa Trời đời đời, vì Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời, là vần đá của các thời đại. Người nào để trí mình nương dựa nơi Đức Chúa Trời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trí não là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể con người. Mọi ý nghĩ, mọi tư tưởng đều phát xuất từ trí não. Nó là bộ chỉ huy tối cao của con người. Một khi con người để trí não mình nương dựa nơi Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì con người nhờ cậy Ngài. Vào năm 1645, Oliver Cromwell cai trị Anh Quốc. Ông phái một vị bí thư đến lục địa để dàn xếp một công việc rất quan trọng. Vị bí thư này ở lại đêm ở trong khách sạn tại một thị trấn hải khẩu. Trong đêm hôm ấy, ông không làm sao ngủ được cả. Trong lúc đó, người phụ tá của ông thì ngủ một cách ngon lành. Cuối cùng, vị bí thư mới đánh thức người phụ tá dậy. Và người phụ tá hỏi ông rằng tại sao ông không ngủ được. Vị bí thư đáp rằng: ta e sợ rằng có điều gì sai quấy với công vụ ngoại giao sứ quán. Nghe sếp nói như vậy, người phụ tá thưa rằng: thưa ông, tôi có thể hỏi ông một vài câu được không? Vị bí thư gật đầu cho phép. Người phụ tá thưa rằng: có phải Đức Chúa Trời điều khiển thế giới này trước khi chúng ta được sanh ra chăng? Vị bí thư đáp: chắc chắn Ngài đã điều khiển thế giới này mà. Người phụ tá bằng thưa tiếp rằng: và Ngài sẽ tiếp tục điều khiển thế giới này sau khi chúng ta chết. Vị bí thư đồng ý và nói rằng: điều đó là chắc chắn lắm. Rồi người phụ tá thưa rằng: như vậy tại sao người không để Đức Chúa Trời điều khiển ngay tại hiện tại nữa? Thưa quý vị và các bạn, nghe lời của vị phụ tá thưa với mình thì lúc bây giờ vị bí thư kia được trỗi dậy niềm tin ở trong tâm hồn và sự bình an ở trong tâm trí có hiệu lực ngay trong giờ phút đó. Và mấy phút sau, cả hai thầy trò đều ngủ ngon giấc cả. Quả thật đúng như tiên tri Ê-sai đã nói: người nào để trí mình nương dựa nơi Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên. Sự bình yên đó không phải là tạm thời, mà sự bình yên đó toàn hảo, sự bình yên trọn vẹn. Thứ hai, phải nhờ cậy Chúa. Tại sao? Hãy nhờ cậy Đức Chúa Trời đời đời, vì Đức Chúa Trời là vần đá của các thời đại. Vâng, thưa quý vị, Đức Chúa Giê-xu là vần đá sống. Trong Ngài chẳng có sự thay đổi, cũng chẳng có một sự thay đổi nào hai bóng của sự biến cải. Ngài là người chan hiền lành chan giác chúng ta. Ngài điều khiển và chỉ huy cuộc đời của kẻ tin cậy theo ý muốn tốt đẹp của Ngài, và Ngài sẽ làm cho sự trọn lành cho con cái, cho dân sự của Ngài. Tiên tri Ê-sai đã tuyên xưng: hỡi Đức Chúa Trời, Ngài sẽ lập sự bình an cho chúng tôi, vì mọi điều chúng tôi làm ấy là Ngài làm cho. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi, nay chúng tôi chỉ cậy một mình Ngài mà kêu cầu danh của Ngài. Và Đức Chúa Trời đáp lời kêu cầu của chúng ta, đem cho tâm trí tâm hồn chúng ta sự bình an thật ở trên cuộc đời. Vua David đã từng trải về sự dẫn dắt của Chúa như sau: Đức Giê-hô-va là đấng canh giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bắn chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Thật là quý quá thai và tuyệt vời thai là kinh nghiệm của David từng trải ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Và nếu chúng ta đặt niềm tin chỉ trông cậy nơi Chúa thôi, thì Ngài là vần đá muôn đời, sẽ ban cho chúng ta sự từng trải trong sự bình an thật của Chúa. Và thưa quý vị cùng các bạn, sau một ngày chúng ta chiến đấu dưới sự dẫn dắt của Chúa và trong ý chỉ của Ngài, chúng ta sẽ như thế nào? Tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ có một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Đó là kinh nghiệm của vua David, mà là cũng là cái kinh nghiệm của mỗi người trong chúng ta khi chúng ta để trí mình nương dựa nơi Chúa, thì Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta vào các lối công bình và ban cho chúng ta sự bình an. Sau một ngày dài chúng ta làm việc, chúng ta tranh đấu với mọi khó khăn, với mọi chướng ngại, với mọi nghi ngờ thử thách, nếu chúng ta đạt cái niềm tin trọn vẹn nơi Chúa, thì chúng ta cũng sẽ nói như vua David đã nói: tôi sẽ nằm và ngủ bình an, thì chỉ có một mình Ngài làm cho tôi được yên ổn mà thôi. Mời quý vị đến với Đức Chúa Giê-xu, tin nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, và Ngài sẽ ban cho quý vị quyền phép để làm con trai, con gái của Chúa. Và như lời Ngài phán: ta sẽ ban sự bình an cho các ngươi, sự bình an ta cho các ngươi chẳng phải như sự bình an của thế gian, lòng các ngươi chớ hề bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Vâng, niềm tin là cốt lõi để chúng ta được sự bình an trong Chúa, và chỉ trong Chúa Giê-xu chúng ta mới có được sự bình an mà thôi. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.